Lady Gaga tên thật là Stefanie Germanotta, không phải là quả bom sexy như Britney Spears hay Katy Perry. Chất giọng của cô không quá đặc sắc, đến nỗi người ta có thể nhận dạng ngay lập tức như Beyoncé Knowles hay giọng ca đầy ma lực của Amy Winehouse. Cô cũng chẳng có những câu chuyện đời lâm ly để công chúng gặm nhấm mà thương cảm. Khác với Eminem hay Rihanna, Lady Gaga trải qua tuổi thơ thật hạnh phúc bên gia đình tại khu phố sang trọng ở Manhattan, nước Mỹ. Vậy, một cô gái bình thường như Stefanie làm thế nào để trở thành diva Lady Gaga tỏa sáng rực rỡ trên đỉnh Olympia của làng âm nhạc thế giới hôm nay? Ở tuổi 26, Stefanie Germanotta, diva nhạc pop Lady Gaga, đã là một hiện tượng làm dậy sóng làng showbiz toàn cầu. Album đầu tiên mang tên The Fame được phát hành cuối năm 2008, đột ngột đưa một kẻ hoàn toàn vô danh như cô lên đỉnh cao danh vọng. 12 triệu bản copy được bán hết trên thế giới, những bài hát của cô giữ vị trí số 1 trong danh sách các ca khúc được tải về nhiều nhất từ mạng Internet, với 15,3 triệu tít được bán vào năm 2009. Chưa hết, năm 2010, Lady Gaga đã thu hút 2 triệu người đến xem 138 buổi hòa nhạc do cô trình diễn. Và cuối cùng, chỉ ở tuổi 24, cô được tạp chí Times bình chọn là nghệ sĩ có nhiều ảnh hưởng nhất hành tinh. Sự thành công đó chắc chắn không phải là điều ngẫu nhiên. Tự biết mình không có lợi thế về ngoại hình so với vô vàn ngôi sao khác, Lady Gaga bộc lộ. Một cô gái phải phát huy những gì mà cô ấy có trong tay, và tôi chắc chắn sẽ không làm các đấng mày râu cuồng si như những gì Britney đã làm trong clip của cô ấy. Vậy thì tôi làm việc hết sức mình có thể. Và đây chính là chìa khóa thành công. Cô đã tạo dựng cho mình một đế chế mang tên Lady Gaga. Các show diễn và những video clip của cô luôn luôn làm thỏa mãn công chúng cả phần nghe lẫn phần nhìn. Mỗi sản phẩm âm nhạc nhãn hiệu Lady Gaga là một tác phẩm sân khấu tổng hợp như một câu chuyện nhạc ngắn được dàn dựng công phu, từ phối khí âm nhạc, vũ đạo đến những series trang phục độc nhất vô nhị mang phong cách tối giản.
Từ buổi đầu khởi nghiệp đến nay, Lady Gaga không phải lúc nào cũng được đi trên con đường trải thảm hoa hồng. Cô đã từng theo học múa và kịch tại ngôi trường nghệ thuật danh tiếng mang tên Tuck School of the Art. Do có cá tính lập dị, ngoại hình không mấy nổi trội, Stefanie Germanotta hiếm khi làm vừa lòng thầy cô. Cô kể lại, trong lớp học diễn kịch, họ nói phong cách của tôi quá pop hay quá rock, lúc thì che tóc tôi đen quá. Tôi chỉ là một nhân vật nào đó thôi, chứ không phải là một nghệ sĩ thực thụ. Cuối cùng, thay vì chấp nhận sự đào tạo rập khuôn hàng loạt ở trường, Stefanie quyết định thôi học, dấn thân vào cuộc phiêu lưu của chính mình, dù cho nhiều gặp gành khó khăn. Cô nói, vào ngày sinh nhật thứ 19 của mình, tôi tuyên bố với bố mẹ rằng con sẽ ra ở riêng và tìm một công việc để kiếm sống. Mẹ tôi bắt đầu khóc lóc, bố tôi thì nói, nếu con không thành công từ đây cho tới năm sau, con phải quay lại trường học. Một năm sau đó, tôi đã ký được hợp đồng biểu diễn với một nhà sản xuất. Tôi đã giữ lời nói. Tôi đã làm việc rất cực nhọc.
Người ta không sinh ra Lady Gaga, Stefanie Germanotta sẽ không bao giờ trở thành Lady Gaga nếu không có cuộc gặp gỡ giữa cô và nhà sản xuất Robert Fuzari. Đầu năm 2006, Stefanie Germanotta còn là một cô gái tóc đen, tròn chỉnh, chưa nổi bật gì trong lối ăn mặc, chơi những bản ballad rock cùng một ban nhạc đến từ New York tại buổi biểu diễn dành cho các nghệ sĩ trẻ. Với tư cách là khán giả lúc ấy, ca sĩ Wendy Starkland đã nhận ra chất giọng của cô phù hợp với phong cách của nhóm nhạc Stroh mà Robert Fugazi đang tìm kiếm. Ấn tượng sau cuộc gặp gỡ đầu tiên với Stefani, Fugazi phát biểu: cô ấy trông hơi mập, cô ta diện một cái quần bó sát vào người và có kiểu tóc trông đến là kỳ cục. Lúc đó tôi nghĩ, có thể đó là cô ta, người mà tôi đang đợi, nhưng tôi hy vọng là không. Rồi thì, Stefani ngồi vào đàn piano và hát một vài ô nhịp, sau đó đủ để thuyết phục Fugazi. Thật lòng mà nói, tôi đang có trước mặt đây một phiên bản nữ của John Lennon, một hình ảnh hoàn toàn khác so với Lady Gaga ngày hôm nay.
Ngay sau đó, công cuộc lột xác cho Stefani nhanh chóng khởi động. Về phong cách âm nhạc, theo như Fusari gợi ý, cô chấp nhận bỏ rock để đầu tư tối đa vào nhạc pop và dance. Chính ông đã đặt cho cô nghệ danh Lady Gaga. Một cách tình cờ, ngày hôm ấy, khi đang làm việc trong phòng thu, trên nền bài hát Radio Gaga của nhóm nhạc The Queen, Fusari chợt thốt lên: "Này, cô quả thật là Radio Gaga đấy." Và Stefani cảm thấy yêu luôn cái biệt danh này kể từ đó. Cô giải thích: "Người ta nói rằng khi tôi hát, tôi như đang nhập vai vào một vở diễn vậy. Điều đó gây ấn tượng mạnh cho người xem. Radio Gaga là một bài hát của Queen, một ban nhạc nổi tiếng bởi phong cách rock sân khấu, rock opera. Vậy nên, cái tên đó đã dành cho tôi và cũng là để kết nối tình yêu nhạc pop của tôi với nghệ thuật sân khấu. Một cái tên mới, một phong cách âm nhạc mới. Lady Gaga tóc vàng xuất hiện trước công chúng trong những bộ cánh lạ lùng và diêm dúa quả nhiên đã gây hiệu ứng khá mạnh đến người hâm mộ. Bí quyết thành công là đây. Thật khá khen cho đôi bàn tay phù thủy của Fusari và Vincent Aubert, nhà sản xuất mới của cô.
Trong mỗi con người, ai cũng có một thần tượng để lớn lên và hoàn thiện mình. Lady Gaga cũng vậy. Chính David Bowie là nguồn năng lượng, gợi nhiều cảm hứng trong suốt con đường sự nghiệp của cô. Mặc dù dòng nhạc của hai nghệ sĩ không hoàn toàn giống nhau, nhưng chúng ta có thể tìm thấy sự đồng điệu của họ qua trang phục biểu diễn, cách dàn dựng và sự huy động tối đa các phương tiện sân khấu để truyền tải thông điệp âm nhạc tới khán giả. Lady Gaga khẳng định rằng lần mà cô ấy khám phá album Aladdin Sane của Bowie là năm cô 19 tuổi. Điều này đã làm thay đổi hoàn toàn và mãi mãi tương lai của cô. Lần đầu tiên nghe những nốt nhạc trong ca khúc What That Meant, cô như được tái sinh trong nghệ thuật một lần nữa. Tôi bắt đầu ăn mặc một cách biểu cảm hơn, bắt đầu tìm đọc những quyển sách nói về nghệ thuật. Tôi đã theo học những lớp về mỹ học sau đó.
David Bowie là mối tình lớn của cô. Nhưng bên cạnh đó, ta cũng dễ dàng bắt gặp bóng dáng của Madonna, Michael Jackson hay Queen trong các sản phẩm âm nhạc mang tên Lady Gaga. Những dáng dấp ấy có thể là cách biểu đạt khác người, là trang phục dị thường, là trò chơi giữa nhận thức, thị giác, thời trang, phim ảnh và âm nhạc được biểu tượng hóa. Họ cũng chính là những nàng thơ chung thủy cho công chúa nhạc pop Gaga. Seasons came and changed the time. When I grew up I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang bang, I shot you down, bang bang.
Và đây xin được kết thúc bằng album Cheek to Cheek được phát hành năm 2014, một điểm lặng quý giá mà Lady Gaga đã thực hiện cùng với huyền thoại nhạc gia Tony Bennett. Hai nghệ sĩ, hai thế giới âm nhạc, gần như đối lập nhau trên từng cm. Dù sống trọn với pop, nhưng Lady Gaga không bao giờ che giấu niềm yêu của mình với nhạc gia và sự ngưỡng mộ đối với Tony Bennett. Giấc mơ của tôi là được tôn vinh Tony để chỉ cho thế hệ trẻ và thế giới thấy về tấm lòng cao cả trong nghệ thuật của ông ấy. Một lần nữa, không thể phủ nhận rằng nhắc đến Lady Gaga là nhắc đến một đế chế âm nhạc đa diện, có khi như mưa bão ào ạt, nổ bùng dữ dội, khi lại dịu hiền, đoan trang. Nhờ vào thế giới kỳ dị, ảo diệu như chất gây nghiện ấy, Lady Gaga ngày nay thực sự đã và đang tiếp tục cai trị đỉnh cao của văn hóa pop, xứng đáng như một biểu tượng nhạc pop của thế kỷ 21.